văn nghệ chủ nhật.
Thưa quý vị và các bạn, gắn bó với nghề dạy học nhưng thầy giáo Xuân Tình, trường tiểu học và trung học cơ sở Liên Sơn, huyện Văn Chấn lại có niềm đam mê viết văn, làm thơ và chụp ảnh. Đối với anh, sáng tác văn thơ và chụp ảnh là một phần không thể thiếu trong cuộc sống bởi nó không chỉ đem đến cho anh nhiều cảm xúc sáng tạo mà còn giúp anh hoàn thành tốt hơn công việc dạy học của mình. Phần đầu chương trình văn nghệ của Đài Phát Thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về những tác phẩm tiêu biểu và con đường đến với nghệ thuật của người thầy vùng cao này qua bài viết sau đây.
Khi nhận xét về thầy giáo Xuân Tình, nhiều người trong giới văn nghệ sĩ vẫn thường nói Xuân Tình là một thầy giáo đa tài. Đa tài ở chỗ, anh vừa là một giáo viên dạy giỏi, tổng phụ trách liên đội giỏi, nhiều năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, vừa là một cây bút đa năng, có thể viết văn, làm thơ. Ngoài ra, Xuân Tình còn có niềm đam mê cháy bỏng với nhiếp ảnh, bộ môn nghệ thuật anh yêu mến từ lâu và đã có được một số tác phẩm ghi dấu ấn trong tình cảm của người xem. Là một người con miền xuôi, nhưng thầy giáo Xuân Tình lại gắn bó với núi rừng Tây Bắc từ những ngày còn thơ bé. Với Xuân Tình, Nghĩa Lộ, Mường Lò, vùng đất đã cho anh những kỷ niệm êm đềm từ thời ấu thơ đã trở thành quê hương thứ hai của anh. Chọn nghề giáo làm công việc gắn bó cả cuộc đời, nhưng Xuân Tình lại bén duyên với nghệ thuật văn chương và nhiếp ảnh ngay từ khi còn rất trẻ. Niềm đam mê nghệ thuật của Xuân Tình được chia thành hai lĩnh vực rõ rệt. Thứ nhất là viết văn, làm thơ. Đây là niềm yêu thích của Xuân Tình từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường. Niềm yêu thích ấy ngày càng lớn hơn khi anh bắt đầu gắn bó với nghề dạy học. Những ngôi trường anh đã từng gắn bó, những đứa trẻ vùng cao với khát khao cái chữ đã giúp anh có được những trang viết chân thực, sống động về cuộc sống và con đường tiếp cận tri thức của trẻ em vùng cao. Do không được học hành bài bản nên ban đầu, những trang viết của Xuân Tình còn rất mộc mạc và giản dị. Anh chỉ viết để gửi gắm tâm sự, cảm xúc của lòng mình chứ không dám gửi đi cho các báo. Được sự động viên của bạn bè, đồng nghiệp, từ năm 2007, anh bắt đầu cộng tác với báo Yên Bái, tạp chí văn nghệ Yên Bái. Đồng thời, anh cũng tích cực tham gia một số cuộc thi lớn nhỏ từ trung ương đến địa phương tổ chức và đã giành được nhiều giải thưởng đáng khích lệ, như giải C, cuộc thi Hoa đời thường của báo Yên Bái năm 2011 với tác phẩm ký Ông nói mọi người tin, ông làm bà con tín nhiệm. Tác phẩm ký Lớp cắm bản ở Nà Đờ, giải C cuộc thi viết về ngành giáo dục đào tạo Yên Bái năm 2012, giải nhì cuộc thi sáng tác thơ ca khúc về đoàn hội và tuổi trẻ các tỉnh miền núi Tây Bắc năm 2014 với bài thơ Thăm mộ 9 liệt sĩ. Đây là tác phẩm thể hiện lòng biết ơn và sự tri ân của tác giả cũng như những người con của quê hương Nghĩa Lộ đối với những người anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho độc lập của quê hương mình. Năm 2011, Xuân Tình trở thành hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Yên Bái. Được tham gia nhiều lớp tập huấn, trại sáng tác, khả năng viết của Xuân Tình ngày càng tăng lên. Anh tiếp tục có nhiều bài thơ, truyện, ký, ghi chép, đăng tải trên các báo và tạp chí địa phương. Hầu hết các tác phẩm của Xuân Tình đều nói về những vất vả nhọc nhằn của giáo viên và học sinh vùng cao. Bởi hơn ai hết, anh là người gắn bó và thấu hiểu được tâm tư của những người gieo hạt. Bài văn cô giảng Tùng kẹo hay lớp cắm bản ở Nà Đờ đều là những vần thơ, những trang viết chân thực và sống động về nghề giáo mà anh đang gắn bó. Ngoài mảng đề tài giáo dục, Xuân Tình cũng có nhiều bài thơ, ký, ghi chép, viết về con người và những vùng đất đã để lại cho anh nhiều tình cảm khó quên như ký ức Mường Lò, thoáng mù căng trải, xuân vùng cao. Về những điều bình dị, mộc mạc của cuộc sống, có khi là dành tặng cho người vợ thân yêu của mình. Ca trực đêm giao thừa, bài thơ vừa thể hiện tình yêu thương, vừa thể hiện sự thông cảm, chia sẻ của anh với công việc của vợ. bởi anh cho rằng mình là một người may mắn khi có một gia đình đầm ấm với người vợ luôn ủng hộ và khích lệ niềm đam mê của chồng. Sắm Tết xong từ chiều 29, cặp bánh chưng em vớt vội sáng 30. Bình dị thế thôi, cũng đủ Tết rồi, để đêm nay em bước vào ca trực. Đêm 30 đâu chỉ mình em thức, đồng nghiệp em cùng kiếp trực hôm nay. Làm dịu cơn đau người bệnh mỗi ngày, đó là tình thương, lương tâm thầy thuốc. Em ước muốn được như bao người khác, phút giao thừa bên anh với con thơ. Nhưng anh ơi, bao người bệnh đang chờ, em phải thức cùng bệnh nhân vượt nạn. Văn phòng dẫu còn mộc mạc, chưa trau chuốt, nhưng Xuân Tình vẫn say mê sáng tác, bởi đó là niềm yêu thích của anh, đồng thời cũng giúp anh làm tốt hơn công việc của một người đứng trên bục giảng. Không chỉ viết văn, làm thơ, Xuân Tình còn có niềm say mê đặc biệt với nhiếp ảnh. Gắn bó với vùng cao Tây Bắc, nơi có vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ và mang đậm bản sắc các dân tộc Dao, Thái, Kinh, Xuân Tình muốn ghi lại tất cả những vẻ đẹp đó để giới thiệu với bạn bè mình. Có thời gian rảnh rỗi là Xuân Tình lại đến với các bản làng để hòa mình vào nhịp sống của bà con vùng cao và ghi lại những khoảnh khắc đời thường, dung dị mà nhiều ý nghĩa. Vẻ đẹp vùng cao cũng là nguồn cảm hứng sáng tạo của nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh. Nhưng với Xuân Tình, tác phẩm về vùng cao qua cái nhìn, cảm nhận của anh mang một nét riêng biệt. Qua tác phẩm của mình, anh đã lột tả được vẻ đẹp tâm hồn, nói lên tiếng nói của người vùng cao, chứ không phải là cảm nhận của người ở nơi khác đến với vùng cao. Có thể kể đến các tác phẩm Đường Xuân, Nước Thang Vùng Cao, Mùa Xuân Tây Bắc, Mùa Ngô, Khói Lam, Mùa Vàng Bên Sông. Cầm máy đã lâu, nhưng mãi đến khi trở thành hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh, Xuân Tình mới mạnh dạn gửi tác phẩm của mình cộng tác với báo Yên Bái. Từ những bức ảnh chụp chơi cho thỏa niềm say mê yêu thích của mình, sau khi được đăng tải trên báo, đã nhận được sự động viên, khích lệ của bạn bè, đồng nghiệp và sự góp ý của những đàn anh đi trước như nghệ sĩ nhiếp ảnh Thanh Miền, Vũ Chiến. Anh cũng rất tích cực tham gia các cuộc thi ảnh do báo Yên Bái tổ chức. Qua mỗi cuộc thi là thêm một lần anh được học hỏi, có thêm những kinh nghiệm quý báu để trau dồi kỹ năng cho mình. Đó là một sân chơi có tính chuyên nghiệp giúp anh được giao lưu, học hỏi nhiều hơn. Những giải thưởng như giải khuyến khích của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với tác phẩm Giọt Vàng, giải ba tác phẩm Chia Hạt, giải nhì tác phẩm Niềm Vui Tình Nguyện, cuộc thi ảnh báo chí nghệ thuật trên báo Yên Bái là niềm vui, động lực không nhỏ để anh tự tin hơn trên con đường mà anh đã chọn. Bao nhiêu năm gắn bó với học sinh vùng cao cũng là bấy nhiêu năm theo đuổi niềm say mê viết văn, làm thơ, chụp ảnh. Thầy giáo Xuân Tình đã thấu hiểu và trải nghiệm biết bao vui buồn, thăng trầm trong cuộc sống. Nhưng niềm say mê sáng tác văn thơ và thu vào ống kính trọn vẹn những khoảnh khắc của cuộc sống thường nhật chưa bao giờ vơi cạn và là động lực để anh cố gắng nhiều hơn. Mong rằng thầy giáo Xuân Tình sẽ có thêm nhiều thành công hơn nữa trong công việc và tiếp tục cho ra đời những khoảnh khắc mang đến niềm vui, niềm hạnh phúc cho mọi người.
Quý vị và các bạn vừa có dịp hiểu thêm về Xuân Tình, một thầy giáo yêu nghề và có tâm hồn nghệ thuật qua bài viết của Mai Phương. Thưa quý vị và các bạn, nằm ở độ cao hơn 1.300m so với mực nước biển, suối Giàng có khí hậu quanh năm mát mẻ, trong lành, thích hợp với sự sinh trưởng và phát triển của những cây chè san tuyết. Cùng với đó là sự nguyên sơ, bình dị của con người nơi đây, chính là điều kiện để thu hút du khách đến với vùng đất có tiềm năng du lịch sinh thái này. Chúng ta hãy cùng khám phá vẻ đẹp của suối Giàng trong những ngày tháng tư qua bài viết sau đây của tác giả Thu Hiền.
Từ huyện Lỵ Văn Chấn, vượt cung đường quanh co đèo dốc chừng 12 km là bạn đã có mặt ở non cao suối Giàng. Mất khoảng một tiếng đồng hồ để vượt qua cung đường ấy nếu bạn đi một mạch. Nhưng tôi chắc rằng bạn còn thong thả và mê mải ngắm nhìn những vạt cải nương ven đường đang cố bung nở nốt sắc hoa vàng rực rỡ trước khi kết hạt. Giữa cái nắng đầu hạ, cải nương là thực phẩm đã gắn bó trong đời sống đồng bào Mông bao đời nay, nhưng gần đây mới đặc biệt thu hút du khách khắp nơi tới thưởng ngoạn và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trên dẻo cao nắng gió cùng hoa cải vàng. Ngoài hoa cải, lên suối Giàng những ngày tháng tư, bạn còn thích thú trước vẻ đẹp hoang sơ của những triền cỏ lau đua nhau đung đưa theo gió và màu trắng tinh khôi của hoa trầu. Giữa triền núi xanh thẳm, cây trầu đồng loạt bung nở hoa trắng muốt như tô điểm thêm, khoác tấm áo mới cho núi rừng. Đường lên suối Giàng nhiều trầu cũng bởi từ xa xưa, đồng bào Mông đã biết ép hạt trầu để lấy dầu và làm thuốc chữa một số bệnh. Thế nên loài cây này gắn bó cùng đời sống đồng bào Mông, cứ thế vươn cành, bén rễ, bao đời nay trên đất suối Giàng. Tháng tư lên suối Giàng, ở huyện Lỵ Văn Chấn vừa oi nóng là thế, nhưng chỉ chạm chân đến đỉnh suối Giàng là một không khí mát mẻ, dễ chịu khác hẳn. Trên đỉnh suối Giàng, lúc sáng sớm hay buổi chiều tà, bạn đều được thỏa thích chiêm ngưỡng, ngắm nhìn những biển mây bồng bềnh, trắng xóa. Từng làn mây nhẹ trôi vắt ngang sườn núi, ôm ấp những đỉnh núi đá, vấn vít ngọn cây. Để rồi bạn cảm tưởng, chỉ cần lên cao thêm chút nữa là với tay tới tận trời mây. Một cảm giác thích thú đến lạ giữa cảnh sắc hoang sơ của mây ngàn gió núi suối Giàng. Càng lên cao, một miền xanh càng lộ rõ. Bốn phương chỉ còn lại màu xanh của mây trời hòa với sắc rừng xanh thẳm. Đứng trên cao phóng tầm mắt ra xa, sẽ thấy những đỉnh núi trùng điệp nhấp nhô, bao bọc một thung lũng bằng phẳng. Ánh nắng chiều rắc những vệt nắng qua làn mây như tỏa hào quang cho bức tranh thủy mặc thêm lung linh, kỳ ảo. Một suối Giàng đẹp như mơ, chân thực mà hư ảo sẽ khiến bạn quên đi bao muộn phiền của cuộc sống. Lên suối Giàng mùa nào, bạn cũng nên nhấp ngụm chè xanh để thưởng thức hương vị đặc trưng riêng có của chè san tuyết nơi đây. Vị chát thoảng qua đầu lưỡi, nhưng dư vị ngọt ngào sẽ khiến bạn nhớ mãi không quên. Đi tham quan những cây chè cổ thụ, thân trắng mốc, đặc trưng của loại chè san tuyết nơi đây, bạn không chỉ được phiêu du dưới tán rừng nguyên sinh với phong cảnh kỳ thú, mà còn có thể cùng hái chè, sao chè, rồi uống chè với những cô gái Mông mến khách. Cũng vẫn màu xanh của chè, nhưng chè ở suối Giàng mang trong mình vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ hơn so với đồi chè ở miền Trung Du, và nếu gọi đúng, phải là những cánh rừng chè. Tự mình trèo lên những cây chè cổ thụ, hay những búp chè xanh non, tự pha và nếm hương vị tươi của loại chè san tuyết có một không hai, bạn không chỉ được thưởng thức một loại đồ uống thơm ngon mà còn được hòa mình vào không gian văn hóa, lối sống của bản Mông còn tinh khiết, hoang sơ để có những trải nghiệm thú vị cho mình. Lên suối Giàng, bạn còn bắt gặp những em bé người Mông cứ hồn nhiên lớn lên giữa núi rừng. Trẻ em suối Giàng chợt khiến bạn nhớ đến tuổi thơ mình. Biết bao cung bậc cảm xúc ùa về trong một ngày lên suối Giàng. Đó là điều giúp bạn lấy lại cân bằng trong cuộc sống đầy ồn ào, náo nhiệt. Bởi vậy, hãy một lần lên với suối Giàng để nhớ mãi tình đất, tình người, nơi dẻo cao mến yêu còn mang đậm bản sắc độc đáo của đồng bào dân tộc Mông này.
Dại nở chỉ mình em bên anh, bên anh nghe bâng khuâng mây nhanh hoa liễu đỏ, ta chia tay những ngày xuân để hát. Xa vời, nắng xa vời.
Quý vị và các bạn vừa đến với ca khúc Tháng Tư Về của nhạc sĩ Dương Thụ do ca sĩ Anh Thơ thể hiện.
Thưa quý vị và các bạn, trong đời sống sinh hoạt của người Mường khu vực miền núi phía Bắc, ngôi nhà sàn là một phần quan trọng nhất. Nếp nhà không chỉ là nơi chở che, nghỉ ngơi của đồng bào mà còn chứa đựng trong đó nhiều giá trị văn hóa riêng, độc đáo. Chính vì vậy, đồng bào Mường có những kiêng kỵ nhất định khi làm nhà. Chúng ta cùng tìm hiểu về điều đó qua bài viết sau của Thủy Linh.
Khi chủ nhà có ý định làm nhà trên một khoảng đất nào đó, chủ nhà phải tiến hành thờ thầy Mo, chuẩn bị lễ gồm có một chai rượu trắng, một đĩa xôi và một miếng thịt lợn luộc để trên đĩa để thầy Mo tiến hành làm lễ cầu xin thổ thần. Ở nơi đó đồng ý cho chủ nhà được sử dụng khoảng đất đó để làm nhà. Thầy Mo vừa khấn bái, vừa sử dụng đồng tiền xu tung trên đĩa. Tung đến khi nào đồng tiền ngửa mặt phải là có nghĩa thổ địa nơi đó đã đồng ý. Người Mường trước đây rất coi trọng việc này. Họ cho rằng làm nhà mà không được thổ địa cho đất thì gia đình đó sẽ không gặp may mắn, không được thổ địa bảo vệ và sẽ bị ma quỷ quấy rối. Chính vì thế đây là khâu quan trọng nhất của nghi thức cầu cúng khi làm nhà. Khi đã chọn được đất chủ nhà chọn ngày để dựng nhà, ngày đầu dựng nhà chủ nhà mời thầy Mo đến để làm lễ cảm ơn thổ công, ma rừng, ma cây. Lúc này đồ lễ sẽ có một con gà trống, ba bát lưng cơm tẻ, một chai rượu trắng và ba cái chén uống rượu. Khi làm lễ, thầy Mo sẽ rót rượu ra ba cái chén, rồi mới cầu khấn. Khi cầu khấn xong, thầy Mo đổ lần lượt ba chén rượu đó xuống đất. Sau nghi thức này của thầy Mo, thì chủ nhà bắt đầu khởi công dựng nhà. Khi khuê nhà đã dựng xong, chủ nhà lại làm một lễ gọi là lễ khao nhà mới. Lễ khao nhà mới có mặt đông đủ anh em họ hàng, làng xóm, những người đã góp công sức cùng với chủ nhà dựng nhà. Trong lễ khao nhà mới, tùy vào điều kiện tinh tế của chủ nhà mà làm cỗ, có thể là mổ lợn, thịt gà, làm những món ăn truyền thống ăn trong một ngày. Nếu điều kiện kinh tế chủ nhà khó khăn, chỉ tiến hành ăn uống trong một bữa và cỗ bàn thì chủ nhà có sao mọi người ăn vậy. Nhưng dù to hay nhỏ, mọi người đều rất vui vẻ. Những người có mặt đều chúc những lời chúc tốt đẹp đến chủ nhà. Trong lễ khao nhà mới, chủ nhà phải sửa soạn một mâm cỗ thật chu đáo để báo cho gia tiên biết ngôi nhà mới của mình để họ biết mà trở về phù hộ cho những người trong ngôi nhà đó. Cũng trong ngày này, chủ nhà làm lễ báo cho thổ công biết ngôi nhà mới đã làm xong, mời thổ công về để canh giữ, đánh đuổi tà ma ra khỏi ngôi nhà. Khi làm nhà, người Mường rất coi trọng xem tuổi để làm nhà. Người được chọn xem tuổi phải người con trai trong gia đình, chủ yếu là người chồng. Nếu là con trai thì phải là người đã lập gia đình thì mới được chọn. Người Mường ở đây không đi mượn tuổi để làm nhà vì họ cho rằng nếu mượn tuổi người khác để làm nhà, điều đó có nghĩa ngôi nhà đó sẽ không là của mình, như thế tổ tiên sẽ không về để phù hộ cho họ. Vì thế, việc xem tuổi để làm nhà được người Mường xem xét rất cẩn thận. Theo quan niệm của người Mường trước đây, họ không làm nhà ngược hướng với đồi núi vì hướng đồi núi là hướng mở, làm nhà theo hướng đó sẽ tạo không gian thông thoáng. Hơn nữa, đồi núi là nơi để họ lao động, kiếm sống, cuộc sống canh tác nương rẫy gắn liền với đồi núi. Nếu làm nhà ngược hướng đồi núi, họ quan niệm làm ăn sẽ không tốt. Nếu ngôi nhà cùng hướng với đồi núi, dựa vào lưng đồi, thì ngôi nhà đó sẽ vững chắc. Trong quá trình làm nhà, mà trong nhà có người mang thai mà bị đẻ non hoặc trong nhà có người ốm liên tục, họ sẽ phải dừng công việc dựng nhà lại. Vì họ cho rằng công việc làm nhà của họ không được thần linh đồng ý hoặc trong quá trình làm nhà đã xúc phạm đến thần linh. Nếu gặp trường hợp này, chủ nhà phải nhờ thầy Mo làm lễ cầu xin. Nếu được thì họ mới làm tiếp, nếu không xin được, họ sẽ chọn một khoảng đất khác để làm. Ngoài ra, còn có một số kiêng kỵ liên quan khác như khi chọn gỗ, tre, nứa, dùng làm nhà phải không được cụt ngọn, không bị sâu hay bị đốt cháy dở. Khi bắt đòn tay thì ngọn phải quay về gian cuối, gốc ở gian đầu, nơi có cầu thang lên xuống. Cùng một số kiêng kỵ liên quan đến việc bố trí sinh hoạt, tiếp khách trong ngôi nhà sàn của người Mường.
Chỉ có hai người, hai người.
Quý vị và các bạn thân mến, Trang Văn Nghệ Chủ Nhật của Đài Phát Thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.